Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đảng kia là cùng vui trong anh đã vang dàn lời tốt thương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư www.quemẹ.net.
Thưa quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam, chiều Chủ nhật vừa qua, tại Chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, bang California, Hoa Kỳ, Đại hội Khoáng Đại Kỳ Bổn, Cụ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ đã làm lễ bế mạc sau 3 ngày hội nghị ngày 9, 10 và 11 tháng 10 trước sự hiện diện quý vị dân cử Hoa Kỳ, nhân sĩ trí thức, đại diện các tổ chức, đảng phái, cộng đồng và các cơ quan truyền thông báo chí. 300 đại biểu gồm có chư tôn đức tăng ni và nam nữ cư sĩ Phật giáo thuộc 96 đơn vị giáo hội tại các hội đồng, các tổng vụ, các miền, các đơn vị trên toàn quốc Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu và Úc Châu về phó hội. Đại hội diễn ra trong không khí cởi mở, phấn chấn và lạc quan thông qua 6 khoáng đại trên các chủ đề quan yếu như nghe báo cáo Phật sự giáo hội kể từ sau giáo chỉ số 9 năm 2007, khai triển lời kêu gọi không dùng hàng hóa Trung Quốc của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, phương hướng hành động cho mục tiêu giải trừ quốc nạn và pháp nạn, và đào luyện nhân sự đối ứng với nhu cầu hoàn hóa độ sinh trước tình hình mới. Từ Sài Gòn, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, xử lý viện thăng thấm, kiêm viện trưởng viện hóa đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, thu băng đạo từ, gửi lời nhắn nhủ và chúc mừng đại hội như sau.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa quý liệt vị tôn túc hòa thượng, thượng tọa Đại Đức Tăng Ni cùng toàn thể Phật tử tham dự đại hội. Nhân danh Viện Tăng Thống và Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tôi ngỏ lời hân hoan chào đón Đại hội Khoáng Đại Kỳ 4 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, tổ chức vào các ngày 9, 10, 11 tháng 10 năm 2009 tại trụ sở Giáo hội ở Chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, bang California, Hoa Kỳ, cầu chúc chư liệt vị sức khỏe, an vui và đại hội thành công viên mãn. Xin đại hội thay mặt tôi gửi lời tri ân đến các đoàn thể, đảng phái, diễn đàn, tổ chức, cộng đồng cùng các cơ quan báo chí, truyền thông đã không ngừng giúp đỡ loan tin, hậu thuẫn hoặc đấu tranh cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nơi quê nhà. Đặc biệt gần đây đã quyết tâm ủng hộ mạnh mẽ lời kêu gọi tháng 5 bất tuân dân sự biểu tình tại gia của Hội đồng Lưỡng Viện công bố vào hạ tuần tháng 3 vừa qua. Tôi xin ngỏ lời tuyên dương công đức của chư liệt vị giáo phẩm cao cấp, trung cấp, chư tăng ni cùng cư sĩ thiện tri thức, Phật tử các giới đã xiển dương chánh pháp ở hải ngoại ngày càng rực rỡ và hoàn thành những công tác vận động quốc tế to lớn, hiệu quả, làm vang xa tiếng nói chính nghĩa của giáo hội và nhân dân thầm lặng trong nước. Đây cũng là dịp đại hội hồi tưởng công ơn sâu dày của Đức Cố Đệ Tứ Thông Thống Thích Nhật Quang và phát nguyện tiếp tục đi theo con đường Ngài đã vạch. Mặc dù còn rất nhiều chông gai chờ đón phía trước, tưởng nhớ Ngài như bóng cây đại thụ che mát, như người thuyền trưởng vững tay chèo lái con thuyền giáo hội vượt qua bao cơn sóng gió, bão táp giữa trùng khơi. Ngài đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp bảo vệ chánh nghĩa của dân tộc và đạo Pháp, đòi hỏi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất qua bao gian lao tủi nhục, tù tội, lưu đày. Như Ngài đã từng nói, sống không nhà, chết không mồ, đi không đường, tù không tội. Mặc dù Ngài không còn ở với chúng ta, nhưng đức thông điệp Phật đản Ngài viết 2 tháng trước khi Ngài ra đi là lời cảnh sách mà chúng ta cần khắc cốt ghi tâm. Xin thích, Phật giáo là sự đối diện chứ không quay lưng với xã hội. Phật giáo dấn thân vào nơi tham tàn loạn tưởng của xã hội để tịnh độ hóa nhân gian. Việc giải thoát giác ngộ không thể xây dựng trên sự nghèo đói và thiếu tự do. Nay lại thêm chuyện lãnh thổ bị xâm lấn, khiến lòng người ưu tư khắc khoải. 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đang trong cơn hấp hối mà các nhà lãnh đạo đất nước làm ngơ. Không như thuở trước, dưới các triều Đinh Lê, rồi Lý Trần Lê, từ vua quan, bậc cao tăng và Phật tử cho đến toàn dân, đều một lòng giữ nước. Vì giữ nước mới có đất nuôi dân. Vì giữ dân nên thăng hoa tinh thần và đạo lý làm nên văn hiến nước nhà. Người Phật tử bồi đắp tâm linh bao nhiêu cho tiến trình giải thoát giác ngộ thì càng bảo vệ lãnh thổ bấy nhiêu, cho chủ quyền của nòi giống tự do thoát ly nô lệ. Chánh pháp không thể nở hoa nơi giang sơn nô lệ, chúng sinh không thể an lạc nơi áp bức đói nghèo. Bản hoài xuất thế của chư Phật là xuất hiện nơi trần thế để cứu độ muôn loài. Hết thích. Ngoài việc Phật sự hải ngoại cần bàn thảo, chấn chỉnh, phát huy đại hội khoáng đại kỳ 4 này, tôi nhắc nhở đại hội hãy đặc biệt quan tâm đến tiền đồ của giáo hội cho những năm tháng tới. Độc tài chính trị chỉ phù du một thời, nhưng đạo giải thoát giác ngộ là của muôn đời. Trước cảnh tha hóa suy tàn của đạo đức dân tộc ngày nay, giáo hội cần chuẩn bị nhân sự từ giới xuất trần đến giới tại gia để đảm lãnh đời sống tinh thần cũng như xã hội của dân tộc. 70 năm tàn phá khốc liệt con người và xã hội của chủ nghĩa cộng sản tại Liên Xô và Đông Âu cũ bi thảm như thế nào, thì sự trạng này cũng kinh khiếp như thế ấy tại Việt Nam. Phật giáo cần chuẩn bị đối diện với một đất nước điêu linh, một xã hội loạn lạc, một dân tộc vong tính trong những năm tháng tới. Cho nên chính sách nhân sự đối ứng với tình hình nguy biến cần được ưu tiên đặt ra và thực hiện ngay từ bây giờ. Tức ngoài các tôn túc, hòa thượng, thượng tọa, đại đức, lãnh đạo tinh thần, giáo hội cần chư vị trưởng lão hãy đem kinh nghiệm sẵn có của mình chỉ đạo giúp đỡ cho thế hệ hậu bối cách điều hành giáo hội. Đồng thời với việc khuyến khích giới cư sĩ tại gia nhận lễ trọng trách Phật hóa xã hội trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống quốc gia nhằm ngăn ngừa những pháp nạn nối tiếp trong tương lai, cầu nguyện cho đại hội noi gương Đức Phật, chư Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư đem từng hơi thở và thân tâm trang trải cho đạo Phật trường tồn trên đất nước Việt Nam và trên toàn thế giới. Thanh Minh Thiền Viện, Sài Gòn, ngày 9 tháng 10 năm 2009, xử lý thường vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Sa Môn Thích Quảng Độ.
Đức Phổ Thăng Thâm Thích Hầu Giác, đồng thời cũng là Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, nhấn mạnh qua bài diễn văn khai mạc đại hội rằng:
Đại hội Quá Lại Thị Tư này là đại hội đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ sau Giáo chỉ số 9. Ngay từ những giờ phút ban đầu khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ được thành lập, đã gánh vác trọng trách là đơn vị chủ lực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong giai đoạn vận động giải trừ pháp nạn và quốc nạn. Ban đầu là vậy, bây giờ cũng vậy. Tôn chỉ hành hòa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là không đặt sự tồn tại của giáo hội ra ngoài sự hưng vong của đất nước. Con đường đó không thể không khổ nạn hiểm nguy. Giáo hội đã trở thành đối tượng đánh phá của những thế lực vô minh bất tường thông. Những phần hóa xáo trộn là điều tất nhiên phải có. Chúng ta cần nhìn vấn đề với thái độ tỉnh táo và hiểu biết. Tất cả những tranh chấp đều mang tính nhất thời. Hướng đi lâu dài của chúng ta là tận dụng những gì có được trong hoàn cảnh hiện tại để cứu nước, giữ đạo trong cơn quốc nạn và pháp nạn. Đất nước đang đứng trước và xâm lăng mà nghĩ là an bình thịnh trị, Phật giáo đang bị khai thác làm công cụ cho chế độ đương quyền mà nghĩ là nhà nước ủng hộ Phật giáo. Nội bộ Phật giáo bị phân hóa để biến tướng mà nghĩ là đang bình chân như vậy. Những cái nhìn như vậy cũng tai hại như chính những nguyên nhân tạo nên pháp nạn và quốc nạn hiện nay. Sau Giáo chỉ số 9, mặc dù có nhiều trở lực mới, nhưng phải ghi nhận rằng sự dấn thân của hàng cư sĩ đối với Phật sự gia tăng rất nhiều so với trước đây. Chúng ta còn ngây thơ để còn thấy những khó khăn của mình, nhưng cũng không bi quan tiêu cực để không nhận ra những thắng duyên.
Thượng tọa Tổng thư ký Thích Viên Lý, trưởng ban tổ chức đại hội thì liên hệ công trình của đại hội với tình hình bi thảm của đất nước trong bài diễn văn chào mừng khi nói:
Việt Nam của chúng ta hiện đang là một tử địa. Dân tộc Việt Nam vẫn sống trong lòng tham độc tài, bất công và bạo lực. Bất công, bạo lực và độc tài là một tội ác, là bất tử vô tâm từ bi. Tất nhiên chúng ta không chỉ lên án bạo lực, bất công mà cùng nỗ lực hành động để chặn đứng mọi bất công và bạo lực. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thông Thích Huyền Quang và Đại lão Hòa Thượng Thích Quang Trung, xử lý thường vụ Viện Tăng Thông, kiêm viện trưởng Viện Hóa Đạo, đã và đang không ngừng thân truyền đại bi công nhằm triệt hồ mọi vô minh và bất thiện. Tiếng nói của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là tiếng nói của lương tâm, tiếng nói của hòa bình và hy vọng.
Lễ hiệp kỳ và bế mạc đại hội cùng cuộc họp báo đã được tổ chức tại trụ sở giáo hội ở chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, California. Đông đảo các vị dân cử Hoa Kỳ, đại diện các đoàn thể, thông đồng, đảng phái, báo chí, truyền thông và đồng bào Phật tử trang nghiêm tham dự. Tại đây, Đại lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo, kiêm Phó Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, tuyên đọc bản quyết nghị chính điểm của đại hội. Xin mời quý thính giả nghe các trích đoạn quan trọng sau đây.
Đại hội khoáng đài kỳ 4 Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ tổ chức tại chùa Diệu Pháp ở thành phố San Gabriel, California, Hoa Kỳ qua 3 ngày 9, 10, 11 tháng 10 năm 2009 và bế mạc tại trụ sở Giáo hội của chùa Điêu Ngư, thành phố Westminster, California đã thể hiện sâu xa tinh thần dấn thân Bồ Tát đạo với ý thức phát huy giáo hội trên bước ngoặt mới trong công cuộc giải trừ quốc nạn và pháp nạn. 300 đại biểu gồm chư tôn đức tăng ni và nam nữ cư sĩ Phật giáo thuộc 96 đơn vị giáo hội tại các hội đồng, các tổng vụ, các miền, đơn vị trên toàn quốc Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc Châu, Canada vẫn tập về pháo hội trong không khí cởi mở, phấn chấn và lạc quan thông qua 6 khoáng đài trên các chủ đề quan yếu như khai triển lời kêu gọi không dùng hàng hóa Trung Quốc của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, hướng hướng hành động trong mục tiêu giải trừ quốc nạn, pháp nạn và đào luyện nhân sự đối ứng với nhu cầu hoàng hóa đồ sinh trước tình hình mới. Nay, đại hội đồng thanh quyết nghị 9 điểm sau đây. 1. 96 phái đoàn tham gia đại hội hoan nghênh và ký tên ủng hộ lời kêu gọi không dùng hàng hóa Trung Quốc của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. 1. 2. Những người ký tên hậu thuẫn không những không mua hay dùng hàng hóa Trung Quốc mà còn kêu gọi tẩy chay hàng Trung Quốc cho tới khi nhà cầm quyền Bắc Kinh từ bỏ chủ trương xâm lăng lãnh thổ lãnh hải Việt Nam. 1. 3. Khi trở về địa phương, các đơn vị giáo hội sẽ tiếp tục phong trào lấy chữ ký hầu thuận lời kêu gọi tiếp cận chính giới và báo chí Hoa Kỳ nhằm gia tăng sự hầu thuận quốc tế. Và 2. Cấp tốc thực hiện 4 đề án Phật sự sau đây. 21. Phát huy hoạt động trên 3 địa bàn chủ lực của giáo hội tại Bắc California, Nam California và Houston, Texas. Và 22 là phát triển cơ sở hạ tầng là các khuôn hội địa phương trong cuộc tập hợp và đoàn ngũ hóa quần chúng Phật giáo. 23 kết hợp với phòng thông tin Phật giáo quốc tế mở những cuộc vận động quốc tế qua các trung tâm quyền lực, quốc hội, diễn đàn Liên Hiệp Quốc và các hội nghị thế giới. 24. Tổ chức các đại hội chuyên đề như Hoàng Pháp, Thông tin, Cư sĩ, Văn hóa, v.v. 3. Tổ chức đại học hè để đào luyện nhân sự cho các ban ngành sinh hoạt của giáo hội trong cộng đồng Phật giáo cũng như cộng đồng hải ngoại, đặc biệt trên 2 lĩnh vực truyền thông và vận động quốc tế. 4. Tập hợp giới trẻ qua sự thành lập các tổ chức thanh niên Phật tử, sinh viên Phật tử, chuyên gia Phật tử và kiện toàn tổ chức gia đình Phật tử, hướng đạo Phật tử của giáo hội. 5. Chuẩn bị phát hành một tờ Nhật báo Phật giáo. 6. Thiết lập diễn đàn báo thóc Phật giáo và email network Phật giáo. 7. Lập quỹ tương tế phù trợ cho các đơn vị địa phương của giáo hội vừa mới thiết lập nhưng còn gặp khó khăn. 8. Tài trợ phòng thông tin Phật giáo quốc tế bằng sự đóng góp tùy hỷ của các cơ sở giáo hội hoặc tổ chức các bữa cơm gây quỹ. 9. Đại lễ Phật đản Phật lịch 2554 của giáo hội sẽ được tổ chức tại chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, California vào ngày 23 tháng 5 năm 2010, và đại hội thường niên của giáo hội sẽ được tổ chức vào các ngày 9, 10 tháng 10 năm 2010 tại chùa Giác Quang, thành phố Oklahoma City, bang Oklahoma. Phật lịch 2553 làm tại chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, California, Hoa Kỳ, ngày 11 tháng 10, 2009. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thượng tọa Thích Phước Nhân, tổng ủy viên đặc trách liên lạc Úc Châu và Tân Tây Lan, thay mặt phái đoàn các châu nói đôi lời chào mừng tại lễ bế mạc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại lão Hòa thượng Phó Tăng Thống. Kính bạch Chư Tôn Hòa thượng, Chư Thượng tọa Đại đức Tăng Ni. Kính thưa quý vị quan khách đại diện các cấp chánh quyền tại tiểu bang California. Kính thưa chư vị thiện hữu tri thức cùng toàn thể quý đại biểu và đồng hương Phật tử tại tiểu bang California và trên toàn liên bang của Hoa Kỳ. Chúng tôi đại diện luôn Canada để chào mừng toàn thể chư tôn đức cũng như toàn thể quý vị hiện diện trong buổi lễ bế mạc cho kỳ đại hội lần thứ tư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức đã cho chúng tôi lên đây để mà ra mắt quý vị. Xin cầu chúc chư tôn đức cũng như toàn thể liệt quý vị được thân tâm an lạc và giữ vững lý tưởng cho tự do và dân chủ cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Đó là con đường chúng ta phải đi. Và nếu có thời giờ thì chúng tôi sẽ nói nhiều hơn đến với tất cả liệt quý vị ngồi ở bên dưới. Hôm nay xin phép chỉ chào quý vị và xin cầu chúc quý vị được an lành. A Di Đà Phật.
Kết thúc chương trình hôm nay, xin mời quý thính giả nghe đôi lời cảm tưởng về đại hội của giáo sư Võ Văn Ái, phát ngôn nhân Viện Hóa Đạo, kiêm tổng vụ trưởng ngoại vụ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ. Thưa đại hữu Võ Văn Ái, từ Paris sang dự đại hội kỳ 4 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, sự đóng góp thuyết trình của đạo hữu đã đem lại nhiều tư liệu lịch sử và Phật giáo quý báu, gây phân chấn đại hội. Trong 6 khoáng đài thì đạo hữu đã có tham luận trong 3 khoáng đài. Xin đạo hữu hoan hỷ cho biết cảm tưởng kỳ đại hội này so với những đại hội khoáng đài trước đây.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ ra đời đã 17 năm. Từ cái đại hội đầu tiên thì tôi không có được tham dự, nhưng mà sau đó thì hầu như tất cả các đại hội thường niên hay là khoáng đại tôi đều có mặt. Bây giờ mà đánh một cái nhìn tổng quan thì tôi thấy đại hội khoáng đại kỳ 4 này có những cái điểm đặc điểm sau đây. Chưa có một cái đại hội nào mà cái số lượng đại biểu và phái đoàn đông như kỳ này. 96 phái đoàn với 300 đại biểu từ khắp nơi trên lãnh thổ Hoa Kỳ về tham dự. Ngoài ra còn có những phái đoàn đến từ Úc Châu với Thượng tọa Thích Phước Nhân và Nico Bảo Trường, phái đoàn Canada do Hòa thượng Thích Thiện Tâm dẫn đầu và chúng tôi đến từ châu Âu. Hiển nhiên là cái số lượng tuy nó quan trọng nhưng mà không nhất thiết là lý do làm cho cái đại hội mang một cái sắc thái đặc thù. Nổi bật trong cái kỳ đại hội này là cái sự tham gia toàn tâm và toàn ý của toàn thể tham dự viên cho sự phát huy của giáo hội ở cái giai đoạn mới. Và đặc biệt là cái ưu tư rất là thâm thiết cho tiền đồ của Phật giáo và dân tộc. Ví dụ như chúng ta cùng nghe cái đạo từ của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ từ trong nước ghi âm gửi ra rồi sau đó nghe diễn văn khai mạc của Đức Phó Tăng Thống Thích Tổ Giá, rồi diễn văn chào mừng đại hội của Thượng Tọa Trưởng Ban Tổ chức Thích Viên Lý, thì thấy ngay một cái sự nhất quán của giáo hội trong cái nỗ lực giải trừ quốc nạn và pháp nạn. Dù tôi biết chắc chắn rằng là không hề có cái sự trao đổi của ba vị trong khi phát biểu.
Đạo hữu có thể nói rõ hơn về sự tham gia toàn tâm và toàn ý của toàn thể tham dự viên cho sự phát huy giáo hội và cho tiền đồ Phật giáo và dân tộc.
Và tôi lấy một cái ví dụ là cái lời kêu gọi không dùng hàng hóa Trung Quốc của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ nhân danh Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ban hành tại Sài Gòn từ ngày 3 tháng 10, thì đã được Đại hội sôi nổi bàn luận đánh giá rất là cao và nhất tâm hậu thuẫn tại khoáng đài 3. Và liền khi khoáng đài kết thúc thì tất cả các tham dự viên của các phái đoàn đều ký tên ủng hộ ngay tại hội trường. Tôi theo dõi hàng chục cái đại hội của giáo hội tại Hoa Kỳ trong quá khứ, thì mỗi đại hội như vậy hiển nhiên là ai cũng có một cái nỗi âu lo chung cho giáo hội, cho đồng bào Phật tử, cho quần chúng ở trong nước. Nhưng mà chưa bao giờ tôi thấy được cái sự hăng hái, phấn khởi của toàn thể các đại biểu, từ cái sự phát biểu góp ý cho đến những cái sáng kiến đưa ra để thực hiện cho kỳ được sự trỗi dậy của nền Phật giáo dân tộc trước cái thảm cảnh của dân tộc ngày nay. Và chưa kỳ nào như kỳ này tôi thấy các sư cô, sư ni và giới nữ cư sĩ lên tiếng một cách rất mạnh mẽ trong tất cả 6 khoáng đài. Một cái nét đặc thù khác là sự ra đời của nhiều khuôn hội cư sĩ trên toàn quốc Hoa Kỳ trong thời gian qua. Và chính cái lực lượng nam nữ cư sĩ này là ngọn lửa đã làm hưng phấn đại hội kỳ 4 này. Và chưa bao giờ tôi thấy cái thành ngữ đại hội thành công viên mãn nó có ý nghĩa như lần đại hội khoáng đài kỳ 4 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ năm nay.
Xin cảm ơn đại hữu Võ Văn Ái.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng, chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mạng chung từ đây.